thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 20 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên ủng hộ 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.
Nhờ chương trình mái ấm tình thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, phường Quang Vinh đã có thêm một hội viên phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ làm nhà.
Với mục tiêu xây dựng bến xe trung tâm thành phố trở thành bến xe an toàn và văn minh, Công an phường Đồng Quang cùng với lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố và tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 18 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ra lời kêu gọi và phát động đợt ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Theo thống kê sơ bộ, đợt mưa lũ vừa qua tại các tỉnh miền Trung đã làm chết và mất tích 29 người. Trên 121.000 ngôi nhà, nhiều công trình cơ sở hạ tầng như trạm y tế, bệnh viện, trường học, giao thông thủy lợi bị ngập, hư hại. Đời sống của nhiều hộ dân vùng ngập lũ, nhất là tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, đang hết sức khó khăn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các cơ quan tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm cùng chia sẻ khó khăn, hỗ trợ ủng hộ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng do mưa lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất. Mức vận động ủng hộ đối với mỗi cán bộ công nhân viên chức người lao động là một ngày lương, khuyến khích và hoan nghênh sự đóng góp cao của các nhà hảo tâm. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã nhiệt tình tham gia ủng hộ. Trước mắt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ chuyển số tiền 2 tỷ đồng để giúp đồng bào 4 tỉnh miền Trung sớm khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Mọi sự ủng hộ đề nghị chuyển về Quỹ cứu trợ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên. Tài khoản 37510103857 tại kho bạc nhà nước tỉnh hoặc tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, số 12 đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên.
Mới đây tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, trên 300 hội viên câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên và cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ trung cao cấp đã nghe đồng chí Hoàng Anh Trung, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy nói về một số nội dung chính sự thành công của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung đảng khóa 12. Sau 6 ngày làm việc từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 10 năm 2016, với tinh thần khẩn trương trách nhiệm cao, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 đã họp để thảo luận cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội năm 2016, dự kiến về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác. Cũng tại hội nghị, các thành viên trong câu lạc bộ hưu trí còn được nghe nói chuyện thời sự trên thế giới, khu vực và trong nước đang được dư luận quan tâm theo dõi.
Theo thống kê của Ủy ban dân xã Thịnh Đức, tính đến tháng 10, tổng diện tích cây cảnh và cây ăn quả của xã là 50 ha, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2015. Những loại cây cảnh, cây ăn quả được người dân của xã trồng chủ yếu gồm cam đường canh, bưởi diễn, quất cảnh, ổi, chanh đào v.v. tập trung ở một số xóm, bến đò, ao miếu, cầu đá v.v. Trong đó, xóm Cầu Đá là xóm có diện tích cây cảnh, cây ăn quả lớn nhất xã với 15 ha. Các xóm phát triển cây cảnh, cây ăn quả đều đi đúng hướng quy hoạch trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. Nhờ trồng cây cảnh và cây ăn quả, nhiều hộ dân trong xã đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Để cây ăn quả dần trở thành một hướng sản xuất nông nghiệp mới, xã Thịnh Đức đã và đang tích cực phối hợp với Phòng Kinh tế, Trạm khuyến nông thành phố tuyên truyền hướng dẫn bà con cách trồng, chăm sóc cây cảnh, cây ăn quả đúng kỹ thuật, từng bước đưa những loại cây này trở thành vùng chuyên canh của xã.
Sáng 19 tháng 10, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi trao 15 xe đạp chở rác cho chi nhánh vệ sinh môi trường thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên. Số xe đạp chở rác này được Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi tài trợ với trị giá mỗi xe trên 2 triệu đồng. Xe đạp chở rác được thiết kế với 2 thùng rác phía sau, mỗi thùng chứa được 45 kg, kèm theo mỗi xe là một chiếc kẹp nhặt rác. Ngay sau khi nhận xe, chi nhánh vệ sinh môi trường đã tổ chức cho công nhân đạp xe diễu hành qua tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Đội Cấn để tuyên truyền người dân nâng cao ý thức không xả rác bừa bãi, đổ rác đúng giờ, v.v. Việc trao xe chở rác cho chi nhánh vệ sinh môi trường vào ngày 19 tháng 10, đúng ngày thành phố tròn 54 năm là việc làm hết sức có ý nghĩa, với mong muốn thành phố Thái Nguyên sẽ luôn trở thành thành phố xanh sạch đẹp và người dân thành phố sẽ ngày càng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.
Theo phản ánh của các hộ kinh doanh tại chợ Túc Duyên, liên tục trong nhiều ngày gần đây, vào khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng, việc xuất hiện nhiều xe kinh doanh hàng hóa, hoa quả lấn chiếm hành lang đường Bến Oánh, nhất là đoạn từ Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên đến cổng chợ đầu mối Túc Duyên đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông, thậm chí chắn cả cổng đi vào chợ, khiến các chủ hộ kinh doanh không thể vào chợ để thực hiện hoạt động giao thương buôn bán. Một chủ hộ kinh doanh tại chợ cho biết:
qua cổng chợ là ô tô đứng kín luôn, 5-6 xe hàng đầy ngất ngưởng. Bây giờ như không mất tiền gì, không đóng cái gì mà lại được ở bên ngoài bán hàng như thế. Trong này bọn chị mất tiền xe, mất tiền quầy mà lại còn không được bán hàng. Đấy, muốn ra không ra được, muốn vào không vào được. Chỉ mang hết hàng ra ngoài cổng chợ thôi. Thì làm sao mà bọn chị không bức xúc? Làm sao mà không? Bây giờ nhá, yêu cầu này, một là công an giao thông, hai là ban quản lý chợ ra dẹp đường, vào hết trong chợ, cùng họp, cùng đi chợ là tiền chợ là phải giải chợ. Chứ không thể nào mà đến chợ mà lại không mất cái gì mà lại bán hàng được. Chứ không thể buôn bán theo kiểu như này được, không thể họp chợ theo kiểu lộ cộ như ở ngoài đường như này được.
Hiện nay, chợ Túc Duyên có khoảng 400 hộ kinh doanh và gần một nửa trong số đó kinh doanh các loại hoa quả, là đầu mối chuyên cung cấp hoa quả cho nhiều huyện thị và một số chợ lớn trên địa bàn thành phố. Do đó, việc xuất hiện nhiều xe lấn chiếm hành lang đường làm nơi để kinh doanh đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động buôn bán của các tiểu thương trong chợ. Do đó, các hộ kinh doanh trong chợ và chủ đầu tư chợ Túc Duyên đã đề nghị chính quyền địa phương cùng các cơ quan chuyên môn của tỉnh và thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm đối với những trường hợp trên.
Ngày 18 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Vinh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức khánh thành nhà máy ấm tình thương cho gia đình hội viên Phan Thị Du ở tổ 11, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Đến dự có đồng chí Lê Thị Ngọc Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên. Bà Phan Thị Du là hội viên phụ nữ nghèo, năm nay đã 75 tuổi. Chồng bà mất sớm, lâu nay bà sống với người cháu nội trong ngôi nhà đã xuống cấp, không đảm bảo cho cuộc sống. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cùng các ban ngành đoàn thể của địa phương và bà con hàng xóm đã chung tay góp sức, đóng góp kinh phí để xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình bà Du. Sau gần 2 tháng thi công, đến nay gia đình bà Du đã có được ngôi nhà mới cấp 4, rộng 60m² với tổng trị giá 90 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng trích từ nguồn quỹ mái ấm tình thương. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Vinh hỗ trợ 2 triệu đồng, chính quyền địa phương hỗ trợ 2 triệu đồng, hội doanh nghiệp phường Quang Vinh hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Vinh đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp được 8 triệu đồng. Chi hội phụ nữ tổ 11 cùng nhân dân cùng tích cực ủng hộ ngày công lao động để hỗ trợ hoàn thành công trình theo đúng thời gian quy định. Tại lễ khánh thành, gia đình bà Phan Thị Du còn nhận được nhiều phần quà ý nghĩa từ thành phố và chính quyền địa phương.
Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 18 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Xá tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nữ. Chương trình giao lưu thu hút đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ của các chi hội tham gia, chia thành 6 đội thi đấu. Các đội thi đấu theo hình thức chia bảng, áp dụng luật thi đấu bóng chuyền hơi Việt Nam. Trên tinh thần giao lưu, các đội tham gia thi đấu đã thể hiện tình đoàn kết, tinh thần thể thao hết mình, đem đến cho người xem những trận đấu hấp dẫn với nhiều đường chuyền bóng đẹp mắt, ấn tượng. Bà Nguyễn Thị Kiên, đội bóng chuyền chi hội 24 phường Cam Xá chia sẻ:
Tôi cảm thấy rất vui bởi vì là phường Cam Xá đã đưa ra một cái phong trào vừa đảm bảo sức khỏe cho chị em phụ nữ, vừa vui chơi, có một cái sân chơi để chị em phụ nữ coi như giao lưu. Tinh thần mọi người hôm nay ai cũng niềm nở phấn khởi để tham gia trận đấu.
Được biết, đây là lần đầu tiên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Xá tổ chức giải bóng chuyền hơi nhân kỷ niệm ngày truyền thống của hội. Nên trước khi diễn ra chương trình giao lưu, các chi hội phụ nữ cơ sở trên địa bàn đã tích cực tập luyện để thi đấu đạt kết quả cao nhất. Kết thúc chương trình giao lưu, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội tham gia thi đấu. Sáng 17 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường Tân Lập tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự để chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2017. Thời gian qua, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được phường tổ chức chặt chẽ và có nhiều đổi mới sáng tạo. Trong đợt khám sơ tuyển lần này, các thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25, đối với thanh niên chưa có trình độ đại học cao đẳng và thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 27, đối với thanh niên đã có trình độ đại học cao đẳng, sẽ được khám sơ tuyển về thể lực chung như chiều cao, cân nặng, huyết áp, thính giác, thị lực. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nên hầu hết thanh niên nhận lệnh khám đều hăng hái tham gia khám sơ tuyển đến từ rất sớm với tinh thần tự giác cao và đầy trách nhiệm. Trong số 77 thanh niên có 8 người có trình độ đại học và 10 trình độ cao đẳng, còn lại tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhìn chung các em đều có sức khỏe tốt, đủ điều kiện tham gia xét tuyển, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ nếu được trúng tuyển.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bến xe trung tâm thành phố. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự là các loại án như trộm cắp tài sản, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tài sản bị xâm hại trên 20 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, Tích Lương, Phan Đình Phùng. Đáng chú ý, khoảng 23 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2016, Trần Ngọc Long, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú, tổ 45, phường Hương Sơn, Lê Tuấn Anh, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú, tổ 31, phường Hương Sơn, Dương Mạnh Tú, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú, tổ 31, phường Hương Sơn, và Nguyễn Quốc Hiếu, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú, tổ 49, phường Hương Sơn, rủ nhau vào trường trung học cơ sở Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên để trộm cắp tài sản. Long dùng xe máy chở Hiếu đến trường. Khi đến nơi, Long đỗ xe ở cạnh cổng, Hiếu trèo qua bờ tường của trường vào trường để lấy trộm tài sản. Khoảng 15 phút sau, Hiếu đi ra tay cầm một cây vi tính và đem đi cất giấu. Đến khoảng 1 giờ ngày 14 tháng 10, Long, Tuấn Anh, Hiếu bắn nhau tiếp tục vào trong trường trung học cơ sở Hương Sơn để trộm cắp tài sản. Long tiếp tục dùng xe mô tô chở Hiếu, Tuấn Anh tới trường. Tới nơi, Long đi xe máy về trước, còn Tuấn Anh, Hiếu trèo tường vào lấy tiếp một màn hình vi tính, một cục phát Wi-Fi và một modem đem về cất giấu. Quá trình điều tra đã thu hồi toàn bộ số tài sản trên. Quá trình đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, các đối tượng còn khai nhận vào ngày 5 tháng 8, Nguyễn Quốc Hiếu, Lê Tuấn Anh và Dương Mạnh Tú đã trộm cắp một máy tính, một màn hình máy tính và một máy in, một con dấu tròn của công đoàn trường trung học cơ sở Hương Sơn đem bán được 2 triệu đồng để tiêu xài. Quá trình điều tra đã thu hồi được một cây máy tính, một con dấu của công đoàn trường trung học cơ sở Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Hiện công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 125 lượt đối tượng, phát hiện 82 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục gian đe. Kết quả thực hiện pháp lệnh 16 về công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quần chúng nhân dân phát hiện tại khu vườn nhà ông Bùi Sĩ Dân, sinh năm 1962, thuộc tổ 21, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, trong quá trình đào ao phát hiện có một quả bom MK82 dài 1,9 m, lộ rõ đầu nổ chính, ngòi nổ phụ bên sườn, thuốc nổ rất dễ nổ và nguy hiểm. Hiện công an phường Cam Giá phối hợp ban chỉ huy quân sự phường cử lực lượng bảo vệ 24/24 giờ để chờ xử lý. Tăng cường kiểm tra 94 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 212 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 17 trường hợp, xử lý phạt hành chính 8 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, ngày 10 tháng 10 năm 2016, tại khu vực đường tránh gần cầu Vượt Đán thuộc phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố kiểm tra phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29C15929 do Nguyễn Ngọc Tính, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú Bình Thành, Định Hóa, Thái Nguyên, điều khiển chở trên 6 mét khối gỗ nghiến, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Số gỗ trên là của Phạm Thị Hợi, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú Vũ Lễ, Bắc Sơn, Lạng Sơn. Hiện công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tai nạn giao thông, xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, tăng 2 vụ so với tuần trước, gồm tai nạn giao thông ít nghiêm trọng xảy ra 2 vụ, va chạm giao thông 2 vụ, làm bị thương 6 người, hỏng 5 xe mô tô, 2 xe ô tô. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Lực lượng công an thành phố lập biên bản 2 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, tạm giữ 2 xe ô tô con, xử lý 2 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 2 trường hợp, lập biên bản 220 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 1 xe ô tô con, 42 xe mô tô, 1 xe đạp điện, 176 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 235 trường hợp vi phạm. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy Công an thành phố, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên thực hiện công tác tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm tại khu vực cổng tỉnh ủy, Công an tỉnh và Công an thành phố, đã tuần tra kiểm soát 14 ca, nhắc nhở 9 trường hợp, lập biên bản 17 trường hợp đi ngược chiều đường. Đội Cảnh sát Trật tự Cơ động lập biên bản 72 trường hợp vi phạm, tạm giữ 10 bộ giấy tờ xe ô tô, 59 giấy tờ xe mô tô, 3 xe mô tô, trong đó có 11 trường hợp đỗ dừng xe không đúng nơi quy định. Thưa các đồng chí và các bạn, mặc dù bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã đi vào hoạt động được 3 tháng, nhưng tình hình an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông tại khu vực này luôn được đảm bảo. Để đạt được kết quả đó, Công an phường Đồng Quang đã phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố, tỉnh triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại bến xe này.
Bến xe khách trung tâm thành phố nằm trên địa bàn tổ 13 phường Đồng Quang đi vào hoạt động từ cuối tháng 7 năm 2016 với diện tích là trên 43.000 m2, đáp ứng cho gần 390 phương tiện hoạt động với tần suất 395 chuyến. Từ khi bến xe trung tâm đi vào hoạt động, nhiều dịch vụ ăn theo cũng phát triển nhanh ở khu vực này như hàng quán, các nhà nghỉ, nhà trọ, v.v. Mỗi ngày có hàng trăm lượt khách ra vào khu vực bến. Chính vì vậy, xung quanh khu vực này luôn tiềm ẩn xảy ra hoạt động của các loại tội phạm. Đại úy Trần Tuấn Đạt, Phó trưởng Công an phường Đồng Quang cho biết.
Tình hình an ninh trật tự trước và sau khi bến xe đi vào hoạt động, góc độ an ninh trật tự trên địa bàn sẽ phức tạp. Thứ nhất, một số các cơ sở kinh doanh thì người ta đều tập trung về khu vực đấy, thuê địa điểm kinh doanh. Số người làm trong các cơ sở đấy thì thường là đều những trường hợp khách vãng lai, không phải người địa phương. Một số phần tử xấu cũng như là một số đối tượng ở bến xe khu vực cũ di chuyển về đấy, dẫn đến tình hình an ninh trật tự phức tạp. Cái thứ hai là sẽ tập trung rất nhiều lao động tự do cũng như là những người làm thuê về khu vực đấy thì sẽ làm cho tình hình trật tự trên địa bàn phức tạp, đặc biệt là số đối tượng có biểu hiện hoạt động về ma túy hình sự tập trung nhiều xung quanh khu vực bến xe.
Để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực bến xe, Công an phường Đồng Quang đã xây dựng các phương án, kế hoạch tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ 24/24 giờ, thường xuyên phối hợp với các lực lượng của Công an thành phố, Công an tỉnh quản lý bến xe để xử lý ngay những vi phạm, không để xảy ra các vụ việc có tính chất phức tạp về an ninh trật tự. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Trần Tuấn Đạt, Phó trưởng Công an phường Đồng Quang cho biết, Công an phường đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác tổ chức cho các hộ kinh doanh xung quanh khu vực bến xe trung tâm và các đơn vị kinh doanh vận tải trong khu vực bến xe ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật, không vi phạm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, an ninh trật tự và trật tự công cộng.
Góc độ quản lý của Công an phường thì thường xuyên đôn đốc nhắc nhở người ta chấp hành các quy định của pháp luật về góc độ quản lý chính, an ninh trật tự, góc độ cư trú, kiểm tra công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng trên địa bàn, hướng dẫn đôn đốc các trường hợp đến lưu trú, tạm trú trên địa bàn làm các thủ tục quy định về đăng ký tạm trú và lưu trú. Công an phường vẫn hướng dẫn chỉ đạo các lực lượng cũng như chỉ đạo lãnh đạo của bến xe trung tâm chấp hành các quy định, cũng như làm sao công tác đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên bến xe trung tâm cũng như bên cạnh bến xe trung tâm và các khu vực tổ dân phố xung quanh, đồng thời cũng tham mưu cho chính quyền địa phương giao văn bản chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là những tổ dân phố giáp danh với bến xe trung tâm, huy động các ban ngành đoàn thể cũng như là các lực lượng nhân dân tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn. Thì đến thời điểm mà hiện tại về công tác đảm bảo trật tự trên địa bàn, từ khi bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên đi vào động tại địa điểm tổ 13 phường Đồng Quang ấy, tương đối đảm bảo, chưa có vụ việc nào phức tạp về an ninh trật tự cũng như là các vụ án hình sự rất nghiêm trọng cũng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.
Gia đình bà Mai Thị Lương là một trong số hộ dân sống cạnh bến xe trung tâm cho biết, khi bến xe đi vào hoạt động, bà cũng rất lo lắng về những vấn đề về tội phạm, trộm cắp, ma túy có thể xảy ra tại khu vực này sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình. Chia sẻ với chúng tôi, bà Lương nói.
Người dân sống ở đây tôi thấy coi như là mới đầu ấy, bến xe mới về đây thì đúng dân ở đây thì ai cũng lo lắng là nó phức tạp, sợ là bến xe ở đây nhiều nghiện ngập rồi trộm cắp rồi nó xảy ra nhiều những cái nó phức tạp lắm. Thế nhưng đến bây giờ thấy bến xe về hoạt động đây rồi thì mình mới biết được là nó cũng không có gì phức tạp, an ninh coi như là tốt. Được như là địa phương rồi là công an địa phương thì người ta kiểm tra an ninh cái tốt thì nó sẽ tốt hơn.
Ông Nguyễn Văn Cường, tổ trưởng tổ dân phố cho biết, lực lượng công an phường cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền tổ dân phố số 13 tích cực vận động nhân dân cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự.
Chúng là từ hồi bến xe về đây hoạt động này thì an ninh trật tự là tốt, không có cái mất an toàn về trật tự của địa phương. Về phía công an phường, tổ dân phố bên trật tự của phường thì cũng cùng phối hợp với lực lượng của bảo vệ bến xe làm tốt cái vấn đề an ninh. Nên từ khi mà bến xe được hoạt động này thì chưa xảy ra cái vụ việc gì để mất an toàn về giao thông cũng như là về an ninh trật tự.
Với những biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, đến thời điểm này, tình hình an ninh trật tự tại bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, để duy trì được kết quả này thì các cơ quan chức năng, các lực lượng nghiệp vụ cần thường xuyên bố trí lực lượng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm ngay từ ban đầu, tránh xảy ra những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Qua đó góp phần đảm bảo cuộc sống của nhân dân quanh khu vực bến và xây dựng bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên trở thành bến xe an toàn và văn minh.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Bắc Á Banh, chi nhánh Thái Nguyên, chính thức khai trương ngày 18 tháng 10 năm 2016 tại địa chỉ số 552 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, trở thành điểm thứ 94 trong hệ thống mạng lưới giao dịch rộng khắp của Bắc Á Banh trên toàn quốc. 22 năm thành lập và phát triển, Bắc Á Banh luôn nỗ lực củng cố vị thế của một ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong, phát triển các sản phẩm dịch vụ khác biệt, mang lợi ích thiết thực cho khách hàng và cộng đồng. Bắc Á Banh cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng, sản phẩm tiết kiệm, tài khoản, tín dụng, thẻ, ngân hàng điện tử, thanh toán trong nước và quốc tế, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Nhân dịp khai trương, Bắc Á Banh Thái Nguyên dành tặng những quý khách hàng đầu tiên hàng trăm phần quà hấp dẫn, gồm ô, mũ bảo hiểm, áo mưa, sữa tươi sạch TH Chumil. Đến giao dịch tại Bắc Á Banh Thái Nguyên để trải nghiệm các sản phẩm đa dạng được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại, có tính bảo mật cao, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Bắc Á Banh Thái Nguyên 02803 856 555.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao, trung tâm thành phố Thái Nguyên, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao Sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sa La, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày. Tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả. Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến, miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai, trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Khuất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại. Tại Thái Nguyên 02803 833 833. Tại Bắc Cạn 02816 25 25 25.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình, làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem, tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.